xưa trên thần sông địa pháp là cốt lần cao thượng thiết tương chứng kiêm nhượng trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là cốt lần cao thượng nhận nhộn tấn sơn hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là cốt lần cao thượng sống tạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào tội đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bút Tháp Thăm Má, bài học hôm nay 10 Pháp, 10 Pháp Vô Học sẽ do Đại Đức Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, tức thật hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, 10 pháp vô học. Này các hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 10? 10 pháp vô học. Vô học chánh tri kiến, vô học chánh duy tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này các hiện giả, 10 pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho mọi loài, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Gia Gia. Con là xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Di Đà. Con là xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thế Siêu, Thượng Tọa Thầy Nguyên, để được minh hạnh cùng ngài chư tôn đức tăng đang có mặt ở Vân Trung. Kính chào các cô thượng nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học về 10 pháp vô học. 10 pháp vô học ở đây là nói về vô học chánh di kiến, vô học là chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp và vô học là chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học. Chánh trí và vô học chánh giải thoát. Thì đây là cái 10 pháp mà nói về một vị đã hoàn thành, đã hoàn thành được phần sự. Thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với những bậc vô học hoặc là những bậc vô sanh do thành tựu, do thành tựu những cái chi phần này nên các vị được gọi là bậc vô học hay là được gọi là bậc vô sanh. Để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn xin sẽ được Thượng Tọa Thầy Nguyên sẽ thuyết giảng và sau đó đến phần thảo luận của chúng ta. Vậy thì giờ đây thay mặt đại chúng ở Trung Trung, con xin kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Nguyên từ bi quan hệ thuyết giảng bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Gia Gia. Giờ thì được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, có nghe được chưa ạ? Dạ, cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn cô Sư Giang, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Dạ, cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện đông đông, thân chào đối với phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Samutho Pakawa Putang Pakawantang Apiwa De Miswa Kato Pakawata Thamo Thamang Nama Sa Misupati Pano Pakawato Savaka Sangho Sankhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm chỉnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, năm nay chúng ta được học qua cái bài học gọi là 10 pháp vô lậu học. Có thể nói 10 pháp vô lậu học này là một pháp mà chúng ta nghe cái từ Asekha Thamma hay là Asekha. Cái chữ vô lậu học ở đây hay cái chữ hữu học và cái chữ vô học, Asekha và Asekha. Nếu mà chúng ta học theo ví dụ pháp á, thì đối với các vị thánh gọi là thánh hữu học, thì cái tầng cấp của chính đến vị tứ đạo lúc đó cũng vẫn còn gọi là vô học, ý xin lỗi là hữu học, tức là vị chứng đắc tu đầu quần đạo cho đến tứ đạo. Chắc hãy khi nào đắc đạo thì khi ấy đắc quả không chậm trễ, nhưng cũng vẫn là người tứ đạo, tức là người đạo, người quả, người sơ đạo, người sơ quả, người nhị đạo, người nhị quả, người tam đạo, người tam quả và người tứ đạo. Ở cái giai đoạn tứ đạo đó thì cũng gọi là vô học thôi, cái xin lỗi cũng gọi là hữu học thôi. Từ giai đoạn tứ đạo đó trở xuống, gọi là người tứ đạo trở xuống thì vẫn còn là người có hữu học, và trừ đó gọi là người vô học chỉ khi nào mà chứng đắc a la hán, tức là khi chứng đắc quả tứ quả a la hán, khi đó mới gọi là vô học. Thì chúng ta thấy xác định rõ cái chữ hữu học và cái chữ vô học ở hai cái cấp hạng người, và gọi là học ở đây gọi là cái vị hữu học, tức là cái vị đó còn phải tiến bước, còn phải tiếp tục thêm nữa một số điều kiện nữa mới được thành tựu cái quả vị. Chúng ta thấy chỉ một sát na, nhưng là một sát na thì nó cũng khác biệt, gọi là cái chữ vô học và cái chữ hữu học ở đây để khác đi cái hạng phàm phu và bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Chúng ta thường nghe như vậy. Thì cái chữ hữu học tức là các bậc còn phải tiến tiếp nữa để trở thành viên mãn. Chúng ta thường nghe hai cái từ, chúng ta gọi cái từ gọi là thất học, thì đó nói về cái kẻ vô văn phàm phu. Nhưng chúng ta nói chữ vô học tức là không còn cái gì để học, chứ không phải là vô học đây nghĩa là không có học cái gì, mà không còn cái gì để học nữa. Nếu chúng ta giải theo cái nghĩa từ, theo cái nghĩa đen bình thường, thì chúng ta phải hiểu như vậy, tức là không còn cái gì nữa mà đối với các bậc thánh đã viên mãn thì các ngài không sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, tức là ở đó cái việc gì nên làm thì các ngài đã làm thành tựu xong, không có gì mà các ngài không làm được thành tựu. Cho nên chúng ta thấy khi đó thì chúng ta nếu như ai đạt được các cái tầng thánh đó thì những người đó chính là những người đệ tử của Phật, mà Đức Phật gọi là đó là con của Như Lai, hay vị ấy là tỷ kheo, vị ấy là sa môn hạnh, vân vân. Cho nên cái mà chúng ta được nghe, cái mà chúng ta được hiểu, chúng ta được thấy mà gọi là bút thú chánh á, tức là kẻ vô văn phạm phu, và sekha thama tức là bậc hữu học và bậc vô học, vân vân. Thì nói đến xác định từ ngữ chung thì được hiểu thì đó chính là người đã viên mãn, đã thành tựu một cách vững chắc. Một cách vững chắc cái gì? Về mọi thứ. Thường thì chúng ta thấy thí dụ như ở bên ngoài thì người thất học thì họ có học gì, như được mà và cái văn bằng hiện tại, tức là chúng ta tạm gọi tức là văn bằng tiến sĩ và bác học, đạt được cái văn bằng bác học đó rồi thì không còn phải học, không còn phải làm cái việc gì nữa. Mà về bằng cấp của tri thức thì cao cấp hơn nữa, chính các bậc thánh các ngài không còn phải làm cái gì để thành tựu cái giá trị mô phạm, cái giá trị tuyệt đối, cái giá trị tốt đẹp, chính là các ngài đã đã được thành tựu một cách vững chắc. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết về cái tinh thần đối với cái bậc vô học, thì quả thực các ngài, có thể nói là các ngài đã thành tựu viên mãn mà chúng ta không thể nào mà có thể so sánh được, có thể nói một cách tức là bằng ngôn từ được, mà thể nhập như các ngài được. Mà khi nào chúng ta có cái sự tu chứng chứng đắc thì chúng ta mới có sự so sánh, hay chúng ta mới có một cái sự thể nhập như các ngài. Gọi là sanh đã tận, tức là cái nguyên nhân sanh tử, nguyên nhân dẫn đầu cái khổ sanh, các ngài không còn nữa, đoạn đầu khổ sanh, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi. Phạm hạnh đã được viên mãn, phạm hạnh các ngài không còn tu tập một cái gì nữa. Và cuối cùng thì các ngài đã thành tựu, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này các ngài không còn cái đời sống sau. Hãy nói về các bậc vô học, chúng ta thấy các ngài có một trạng thái gọi là nó bất như đối với cuộc đời này. Gọi là như vậy sao? Có nghĩa là đối với các ngài cái thiện ác nó không là vấn đề nữa. Thiện ác nó không là một vấn đề gì đối với các ngài đó nữa. Bởi vì các ngài không có khởi tâm thiện, cũng không có khởi tâm ác, tâm ác chắc chắn là không có, mà cũng chẳng có tâm thiện. Tại sao các ngài không có tâm thiện? Bởi vì tâm ác tức là tâm bất thiện, mà tâm bất thiện thì nó sẽ cho quả bất thiện. Và ngược lại, nếu là tâm thiện, là tâm đại thiện hay là thiện tâm, thì nó cũng sẽ cho cái quả thiện. Mà cho quả như vậy có nghĩa là trổ sanh, quả trổ sanh. Cho nên ở đây các ngài không bao giờ có cái tâm thiện ác đối với sự đời này. Đối với sự đời này, chúng tôi gọi là sự đời này, là sự buồn, vui, đau, khổ, thương, yêu, ghét, mến với mọi thứ về thân, về tâm của ngài không còn. Chẳng hạn như có những lúc, đối với các vị bậc thánh, thân xác ngài tuy đau đớn, nhưng tâm của ngài không có bị khổ sầu, không có bị cái sân tật lẫn hối, không có bị cái sự thống thiết và đau thương như hạng phàm phu khác. Các bậc thánh nó khác chúng ta ở chỗ đó, nó khác chúng ta. Để chúng ta nhiều khi á, tâm của chúng ta vui thì thật vui, buồn thì thật buồn, hoặc nhiều khi tâm của chúng ta rất là đại thiện, mà tâm của chúng ta khi rất là bất thiện. Nhưng còn bậc thánh vô học thì các ngài thiện ác không còn nữa. Bởi vì còn chính là vẫn còn cái gì kính thiện chúng, vẫn còn cái gì, cái quả sanh của nó, cái quả sanh của nó, mà quả sanh của nó được các ngài đã kết thúc. Cho nên tu tập á, là chúng ta tìm về cái trạng thái của không vui không buồn, không khổ không sầu. Nói như vậy là do mình tham ái, dục ái quá nhiều, mình cầu mong cái dục tầm cầu nhiều quá. Cho nên chúng ta nghe trời trời tu hay là làm phước cúng dường, hay là cái sự tu tập thiền định, hay là hành cách thiện sự, để làm sao mà biến nó không làm cái gì hết trơn. Thì cái mà chúng sinh thường làm do cái ước cầu, cho nên chúng sinh đau khổ. Thế mà hôm nay vui thì ngày mai buồn, hoặc là còn sanh tử lăn trôi đau khổ. Thì các thứ quý vị, mười pháp vô học này tức nói lên cái sự viên mãn, cái sự vẹn toàn của các bậc thánh, mà nhất là bậc thánh tứ quả đã được viên mãn. Mà viên mãn như vậy thì các ngài không còn trở lui cái trạng thái của cuộc đời này nữa, tức là trạng thái sanh lão bệnh tử, trạng thái vui, trạng thái buồn, trạng thái sầu bi khổ u não vân vân, các ngài không còn quay trở lại, không còn có cái gì, chúng ta tạm gọi tức là không còn cảm thụ đối với cuộc đời này. Mà khi không cảm thụ với cuộc đời này thì nó như bất động ở trong mọi tình huống. Chúng ta chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc, tâm cầu khái khỉ khá lạc, do dục làm nhân, do dục làm duyên. Cho nên khi chúng ta tu tập thì chúng ta tầm cầu một cái gì đó, ít nhất mình không là sắc đẹp chứ nghe mùi thơm vị ngon sắc lạc, thì ở đó chúng ta cũng cầu một cái hỷ lạc, cầu một cái pháp lạc gì đó mà nó cao cả, mà nó lớn lao. Bởi vì con người thường đặt cái mục đích để đi tìm, để đi đến, mà kết quả của quỷ quốc cũ kiến mất tí, tức là của sự giải thoát, là một cái sự tịch tịnh vắng lặng toàn bộ phiền não. Mà phiền não không có tức là cái ác cũng không có, mà cái ác không có thì cái thiện cũng không có luôn. Bởi vì thiện ác là hai con đường liên tục, cái này có mặt thì cái kia không có mặt, mà cái kia không có mặt thì cái này không có mặt. Và kính thưa quý vị, 10 pháp môn học đây là sự viên mãn của bậc thánh, của bậc thánh khi chứng đắc A La Hán. Và chúng ta thấy gọi là vô học chánh tri kiến hay là vô học chánh kiến. Chánh kiến đó chính là thấy đúng, hiểu đúng. Thấy đúng, hiểu đúng là một việc hết sức là cần thiết. Đã được bậc thánh thấy, tức thấy về cái gì? Đó chính là hiểu đúng, thấy đúng về tự đế. Và các ngài hiểu rõ về cái sự nguy hại của ngũ uẩn, hiểu rõ về cái sự nguy hại của các pháp hành. Bởi vì các pháp hành có sanh thời phải có diệt. Đối với cái chánh kiến của các ngài, nó khác hơn cái chánh kiến của phàm phu. Bây giờ chánh kiến của phàm phu, bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bố thí, chúng ta cũng trì giới, chúng ta cũng tu tiến, và chúng ta cũng hành các cái thiện sự, mà chúng ta thấy luân hồi chúng ta cũng sợ nó sẽ đau khổ trầm luân. Nhưng chúng ta thấy hiểu ông một tầm độ đó, và đến khi gặp cái cảnh thì chúng ta quên, gặp cái cảnh mà vừa ở lòng khái thì cái lạc chúng ta quên. Còn ngược lại, đối với các bậc thánh nào chỉ bậc thánh hữu học thôi, thì các ngài cũng có một cái chánh kiến hết sức là đặc biệt, nó mang tính cố định, không có đổi thay được. Thấy đúng, hiểu đúng, dẫu cho có chết thì cái điều đó cũng không thay đổi. Nhưng là con người chúng ta, nếu như có sự xuất hiện nguy hiểm đến mạng sống, nguy hiểm đến cái sinh mệnh của mình, lập tức chúng ta sẽ đổi ngay. Chúng ta sẽ thay đổi, hay chúng ta cho rằng bây giờ nói sai cũng được. Đối với các ngài thì tuyệt đối, cái đúng là đúng tuyệt đối. Cái chánh tri kiến được hiển lộ, được rành mạch, được vững chắc, thì đây chính là không như phạm phu thông thường của chính chúng ta. Coi như là khi đúng, coi như hội đồng cái gì cũng hết. Gặp cái duyên thì mà gặp nghịch duyên thì chúng ta không vân vân, không chấp nhận. Cho nên các bậc thánh hữu học đã được viên mãn, đặc biệt là các bậc thánh vô học, thì vô học chánh tri kiến được các ngài lại càng tường tận. Và kính thưa quý vị, các ngài hiểu biết một cách rõ ràng ở trong cái gì? Ở trong cái nhân quả. Và biết rõ phiền não của mình đã diệt tận. Và các ngài thấy rõ ba tướng là tướng vô thường, khổ não, vô ngã bằng cái chánh tri kiến của mình một cách vững chắc như vậy. Và rồi không bao giờ có sự hoài nghi, không bao giờ có một sự nghi hoặc gì khởi lên đối với nhân quả, đối với tam bảo, đối với lời dạy của đạo sư, đối với chánh pháp. Các ngài tuyệt đối không bao giờ có. Nó khác hơn chúng sinh phàm phu bình thường mình. Con người thường thường lo sợ cái gì? Lo sợ mình thiếu cái này, mình được cái kia, mình mất cái nọ. Còn đối với các ngài, nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn của liễu tri, bằng cái nhìn của thành tựu, bằng cái nhìn của sự vượt qua, sự bỏ lại sau lưng những cái gì, những thú vui, những cái đau khổ, những cái khổ sầu của cuộc đời này, được các ngài thấy rõ một cách vững chắc như vậy. Bởi vì các ngài hiểu ngay hết tất cả pháp hành, thời nó sẽ vô thường, mà cái gì vô thường thời cái đó sẽ khổ đau, mà cái gì khổ đau chính là không có hiện hữu cái ngã, cái chấp ở trong lòng của các vị đó. Chấp là ta, là của ta, vân vân. Thì cái sự suy, cái tư duy, cái sự hiểu biết, hiểu đúng và thấy đúng của các ngài một cách vững chắc. Cho nên nó khác hơn là cái sự hiểu đúng và thấy đúng của chúng sinh bình thường. Bây giờ hỏi quý vị thấy khổ không? Khổ. Biết đời là khổ không? Chúng ta thấy khổ quả thật thì thương xa ghét gần, sanh lão bệnh tử, chúng ta thấy quả thật nó chính là khổ. Nhưng hỏi chúng ta sợ không? Cũng sợ nữa. Nhưng chắc chắn sợ khi cái khổ nó xuất hiện. Nhưng khi cái vui của nó tới, chúng ta không sợ gì hết trơn. Chúng ta rất là vui. Bây giờ mình cũng như mình có tiền á, thì mình vui, mình không có tiền thì mình rất là buồn. Nhưng khi mình có tiền rồi á, ít bao giờ người nào nhớ tới những tháng ngàn không có tiền. Và khi mà tiền cầm trên tay có rồi thì họ rất là mừng. Cái trạng thái mừng đó chính là cái gì? Là cái khổ mà chúng ta không thấy. Bởi vì chúng ta đang cầm rồi nó sẽ mất, hay là chúng ta sẽ tiêu pha, chúng ta sẽ tiêu xài nó, hay rồi nó cũng sẽ mất đi. Mà khi nó mất đi, nó trôi xa thì chúng ta mới nhớ, chúng ta mới khổ. Đối với các bậc thánh thì cái ngày liễu tri tưởng, coi như là biến tri nó nhanh liền. Quả thật cái cảm giác lạc khổ này rồi nó cũng sẽ qua đi. Đối với các bậc thánh tu học, các ngài tri tường hết sức là căn bản. Còn đối với các bậc vô học thì giá trị tuyệt đối. Kính thưa quý vị, đó chính là một cái chánh kiến mà chúng tôi đương cử. Và cũng vậy, cái gọi là cái chánh, gọi là cái vô học chánh tư duy, hay là vô học chánh tư duy, thì chánh tư duy chính là cái gì? Tức là cái sự suy gẫm đúng, hay là cái sự suy nghĩ, không suy nghĩ đến cái gì? Đến dục. Không suy nghĩ, tức là ly dục, ly sân và ly hại. Tức là sân tầm, dục tầm và hại tầm. Các ngài không còn. Mà chánh tư duy hay là vô học chánh tư duy của các bậc thánh là các ngài chỉ suy ngẫm về tính của vô thường, của năm uẩn. Mà sự suy ngẫm của các ngài, suy ngẫm chúng ta đã thành tựu. Ta đã thành tựu, ta đã giác ngộ về tam tướng, ta chứng đạt về nó, và ta hiểu rõ cái sự khổ đau, cái tánh khổ của năm uẩn đã được mình thành tựu, đã được mình tu tập. Và cũng vậy, các ngài suy ngẫm rõ ràng các pháp nó vô ngã và năm uẩn này nó cũng vô ngã. Và các ngài biết rằng cái sự khổ đau hay cái sự không có tốt đẹp của năm uẩn thì chính là cái tư duy, cái sự suy nghĩ của các ngài nó đã được viên mãn, đã được thành tựu đối với các bậc vô học. Nó khác hơn cái chúng sinh phàm phu là tìm kiếm dục lạc, và chúng ta suy nghĩ về cái sự hiềm hận, suy nghĩ về cái hại người, hay là hiềm hận, hay là cái suy nghĩ tìm tầm cầu cái dục lạc, hay là quán trách về người, thù hận người, thì đó chính là cái điều mà tư duy này hết sức là nguy hiểm. Mà cái sự nguy hiểm đó chính bậc thánh ngài đã thắng đạt nó, và ngài đã thành tựu để chứng tri nó. Cho nên gọi là cái chánh vô lậu học chánh tư duy, đó chính là những tư duy đã được các ngài thắng đạt, đã được các ngài diệt trừ, đã được các ngài thành tựu một cách viên mãn. Trong tâm của vị thánh tứ quả không bao giờ có một tư duy hiềm hận, có một tư duy tham dục, có một tư duy thấp hèn hay bậy bạ khởi lên trong tâm của vị đó. Và như chúng tôi đã nói, cái thiện ác các ngài không còn rồi, thì không còn cái gì gọi là xấu xa trong lòng đối với các vị đó nữa. Hay là thường thường mình suy nghĩ ở trong lòng thì không ai biết. Như đối với các ngài, ở bên trong không có, ở bên ngoài không có, ở bên trong cũng không có, bên trong và bên ngoài được vẹn toàn, được tốt đẹp trên cơ sở tư duy và hành động. Các ngài không còn. Mà nếu như chúng ta không có sân dục tầm, sân tầm và hại tầm, hay là đối với các ngài đã ly dục, ly sân và ly hại, thì đây chính là kết quả của sự tu tập thành tựu thánh quả giải thoát. Con người chúng ta thường thường để cái tư duy chúng ta khó bao giờ mà yên ổn, cho nên Phật dạy là chúng ta phải có cái gì, phải có cái sự suy ngẫm về về sự nguy hại của ngũ uẩn, về sự suy ngẫm về cái sự an tịnh của các pháp mà các bậc thánh đã chứng đắc, hay là biết rằng các ngài biết rõ rằng cái sự ly tham cả các ngài đã được các ngài đoạn trừ, vân vân. Thì kính thưa quý vị, khi nào mà được như vậy thì cái đó gọi là vô lậu học chánh tư duy. Và rồi kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy cái đề tài này, thấy đó là cái sự kiện mà chúng ta nghĩa là bát chánh đạo, con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê, thì chúng ta đã nghe nhiều, thì cũng phải vô lậu học chánh ngữ. Gọi là chánh ngữ hay là chính là cái gì, cái lời nói đúng, gọi là samma vacca. Mà ở đây là cái gì, ở đây gọi là sekha samma vacca, sekha samma vacca, vô lậu học chánh ngữ, có nghĩa là cái lời nói đúng đã được bậc thánh ngài tu chứng, ngài thành đạt, ngài thành tựu, đã viên mãn. Kính thưa quý vị, nói đến lời nói thì thường thường chúng ta nói nhớ nó có bốn, tức là nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi và nói hí lựng, hay nói một cách lời nói chánh ngữ. Mà đặc biệt hơn nữa chính là chúng ta không bao giờ dùng cái lời nói mà để tán thán những cái tà thuyết, hay là hay chúng ta vụ lợi mà chúng ta nói lên những cái lời mà nó mang đến tính tâm lý, nó mang tính giả tạo, thì đó cũng phải là không phải là lời nói chánh ngữ. Mà lời nói của chánh ngữ tức là lời nói sự thật, đưa đến mang đến hòa hợp, đưa đến an vui, đưa đến tốt đẹp, đưa đến lợi mình, đưa đến lợi người. Lời nói dịu ngọt ở đây nó hàm tận và chiết bán, tức là lời nói dịu ngọt, lời nói dễ nghe, lời nói dễ thương, vì lời nói dễ mến, nhưng lời nói thật, chứ không phải là lời nói ác, không phải là lời nói hai lưỡi, không phải là nói hí lựng. Chúng ta nhiều khi chúng ta nói rằng nói chơi không sao, nhưng cái đó cũng thuộc về về cái vọng ngữ, nói chơi mà nó không thật. Mộng tức là cái giả, cái lời nói giả, mà giả có nghĩa là nó không có cái giá trị sự thật. Thì kính thưa quý vị, cái lời nói của các bậc thánh đã được chuyên mãn, đã được các ngài thành tựu cái chánh ngữ này một cách đầy đủ và cách vững chắc, mà không bao giờ có cái sự đổi thay được. Thí dụ như và kính thưa quý vị, khi mà cái lời nói chánh ngữ được phát ngôn lên, thì ở đó chính là cái tâm của chúng ta nó có cái sự thật, cái giá trị thật, và lời nói cũng là lời nói thật. Tức là cái gì, cái tâm và cái khẩu này nó được tốt đẹp. Cái tâm và cái khẩu này, tâm của cái bậc thánh tức là tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn vắng lặng, và cái khẩu này chính là không còn cái gì, không còn một cái nào là hư ngụy, là giả tạo nữa. Vì chính hiểu biết được đây là sự thật, cho nên chánh ngữ nói ra bằng cái lời chánh ngữ, cho nên các ngài sẽ nói cái lời thiện ngôn, các ngài sẽ nói cái lời đưa đến hòa hợp, các ngài sẽ nói cái lời đưa đến an lạc cho mình và an lạc cho người. Chúng ta thấy có đôi khi chúng ta người ta không nói, nhưng hành động của người, nhưng cái tâm của người ta diễn cảm nó bằng một cái, mà bằng cái hành động nó vô ngôn, không bằng lời nói, thì cái giá trị đó cũng là chính chính là chánh ngữ. Thí dụ Bây giờ như ở trong khi mà tăng sự đó quý vị, thí dụ như là khi cái thayasmanto bhucchamakacchitaparisuddhi tức là bây giờ đây xin trình đến tăng lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba, quý vị nào nghe hiểu vừa lòng hay không vừa lòng hãy nói ra, còn nếu như không vị nào bằng lòng thì hãy chấp nhận. Thì cái lời nói chánh ngữ của ta là lời nói chấp nhận bằng lòng. Và bằng lòng từ cái gì? Bằng cái tâm thật. Tôn giả nào, hiền giả nào có đồng ý cái tăng sự này không? Có đồng ý diễn tiến cái tăng sự này để đưa đến kết kết quả cuối cùng không? Nếu như vị nào bằng lòng thì hãy im lặng, còn không bằng lòng hãy nói lên. Thì ngay khi đó cái vị kinh sư mới kết thúc là xin ghi nhận cái sự yên lặng của các ngài, đó là cái sự chấp thuận. Thì thế là tăng sự đã được thành tựu. Thì cái mà im lặng đó là một sự chấp nhận mang cái lời nói của chánh ngữ mà được tăng biểu quyết. Thì cái lệnh của tăng có hiệu sức bằng cái gì? Cái lời nói của chánh ngữ. Và kính thưa quý vị, cái thứ hai nữa, cái chánh ngữ này được bậc thánh ngài tu tập một cách vẹn toàn, tu tập một cách vững chắc và đã được thành tựu viên mãn, cho nên gọi là Asekha, Asekha Sammavacca, tức là vô lậu học chánh ngữ. Và tiếp theo tức là Asekha Sammakammanto, tức là vô học chánh nghiệp. Có thể nói rằng nếu chúng ta nói chánh nghiệp, tức là việc làm đúng của thân, là việc làm đúng của thân, tức là thân không không sát sanh được cấp tà dâm, khẩu không nói thân không không tà dâm hay không tà hạnh trong các dục, hoặc là chúng ta thấy nói về cái chánh nghiệp, tức là không làm năm cái nghề nghiệp như là buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc hay buôn bán chất sai, hay là chúng ta không có bố thí chất độc, hay là không có bố thí chất sai, không bố thí vũ khí, không bố thí tình dục, thì đó chính là một cái giá trị của chánh nghiệp. Và nói rằng cái việc làm đúng của thân này chính là việc thực hành những thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, tỷ công đức, hưởng công đức, thì chính đó chính là cái giá trị của thân nghiệp. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là ở mà làm nghiệp, làm nghề nghiệp đúng đó mới gọi là cái chánh nghiệp. Nghiệp đây tức là nghề nghiệp, mà nghĩa là hành động của thân. Và kính thưa quý vị, thì khi mà chánh nghiệp tức là việc là việc làm đúng của thân từ bên trong lẫn cả bên ngoài, thì chính các ngài tu tập nó được được viên mãn, được tốt đẹp. Và cái sự tu tập, cái sự viên mãn qua cái hành động về thân của các ngài, cho nên nó mới có khả năng chuyển hóa, nó mới khả năng sát trừ những cái phiền não, gọi là Asekha Sammakammanto, tức là vô học chánh nghiệp. Nói đến đây để chúng ta thấy, dù khi chúng ta chỉ cho là cái nghề nghiệp buôn bán hoặc là hành động thôi, nhưng là một cái gì, làm việc về thân này như thân chúng ta làm việc thiền, khẩu nói lời thiền, ý suy nghĩ thiền, thì cũng như là một con người thiền, hay là thân của chúng ta làm các việc lành, các việc thiện, là hay là làm thập thiện, hay là làm thập phúc hành tông, punya kriya vô thuốc. Và kính thưa quý vị, đó là về thân ở bên ngoài, còn về tâm ở bên trong của cái chánh nghiệp, đó chính là cái tâm có cái sự tu tập. Tâm có sự tu tập đó chính là cái tâm mà thoát, hướng tâm thoát ra khỏi cái luân hồi. Và chúng ta nhớ có một đoạn kinh này, các tỳ kheo, tâm được tu tập, tâm được đưa lợi ích lớn, thế nào là tâm được tu tập? Tâm được mà tu tập mà đưa đến lợi ích lớn khi mà tu tập chỉ và quán. Thì ở đó, cái vị ấy, ở trong tâm của vị ấy là tâm khởi lên một cái sự tu tập, mà khởi lên cái sự tu tập đó chính là chánh nghiệp làm đúng ở bên trong. Acittanva Pahittava. Và chánh nghiệp này được tu tập, được nuôi dưỡng viên mãn thì chắc chắn rằng nó chính là nguyên nhân để sát trừ phiền não. Và gọi là Asekha Samma Kammanto. Tức là chánh nghiệp này được bậc thánh tứ quả tu tập một cách viên mãn và thành tựu một cách vững chắc, chứ không phải là thành tựu một cách tầm thường, một cách bình thường như cái người phàm phu. Không phải là như vậy. Và tiếp theo, kính thưa quý vị, gọi là Asekha Samma Ajiva hay Samma Ajivo, gọi là vô lậu chánh mạng. Gọi là chánh mạng tức là sự nuôi mạng đúng, lánh xa sự nuôi mạng sáng quấy. Có thể nói rằng đó là chúng ta nói theo cái nghĩa đen, tức là chỉ là sự nuôi mạng. Nhưng có cái nghĩa đặc biệt, cái lý của nó hay là nghĩa bóng của nó chính là sự trong sạch tuyệt đối với cái sự thọ dụng của mình. Và khi mà tâm có sự trong sạch tuyệt đối, chính là tâm đối cảnh Niết Bàn. Cho nên vị Tu Đà Quần, khi mà chứng đắc Tu Đà Quần hay chứng đắc sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, thì bát chánh đạo nó phối hợp để sát trừ và để thành tựu. Hay là tâm đại thiện, nó phối hợp trong tâm đạo siêu thế, trong tâm quả siêu thế. Và sự phối hợp đồng sanh của bát thánh đạo này, thì ngay khi đó vị ấy chứng đắc ở một tầng thấp, tức là diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Kính thưa quý vị, gọi là cái tâm chánh mạng, đối với cái chánh mạng đây là một cái sự nuôi, cái sự nuôi dưỡng được tốt đẹp, cái sự nuôi dưỡng được chín chắn, mà bậc thánh Tu Đà Quần các ngài cũng đã tu tập được một cách tốt đẹp nhưng chưa thành tựu viên mãn. Nhưng cái sự nuôi mạng của các ngài không phải như bây giờ, mà vì cái hành động, vì cái nuôi mạng cho nên chúng ta bất chấp và chúng ta phải theo cái thời, theo cái cuộc vân vân, hay là theo cái lý này, theo cái sự nọ. Nhưng đối với các bậc thánh, mà chỉ là thánh hữu học, thì các ngài cũng đã vượt qua, các ngài nuôi mạng một cách tốt đẹp, một cách chân chánh, chứ không vì lý do và hoàn cảnh để mà đổi thay. Và cái sự nuôi mạng này, hay là Asekha Samma Ajivo, đã được bậc thánh tu tập, đã được bậc thánh, đã chứng đắc, đã được bậc thánh viên mãn. Cho nên gọi là Asekha Samma Ajivo Vô, tức là vô học, vô học chánh mạng. Khi cái sự tu tập được viên mãn, mà khi đây chính là cái gì? Giới phần được viên mãn. Như khi đầu chúng tôi đã nói xong là cái gì? Là cái tuệ phần, chính là cái pháp đã được tu chứng, thì đó chính là cái tuệ phần. Cái tuệ phần đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, tức là tuệ phần học, hay là tuệ phần. Thì vừa rồi ba pháp vừa giảng, tức là tuệ phần, tức là giới phần. Kính thưa quý vị, giới phần này đã được các ngài thi một cách tuyệt đối, đã thành tựu về giới. Cho nên các ngài không còn phải giữ giới, không cần phải thọ giới, không còn phải trì giới, và không còn phải đi theo các cái học giới, hay là cái sự chấp trì ở trong các cái điều học giới. Cho nên các ngài gọi là Asekha của Samma Ajivo, Samma Kammanto Samma Aya Samma Vacca, tức là ngữ, nghiệp và mạng, tức là giới phần được các ngài đã tu tập một cách thành tựu viên mãn. Và cái tiếp theo để nói cho chúng ta hiểu một cách tường tận nữa, kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Samma Vayama, hay là Asekha, gọi là Asekha Samma, Samma Vayama. Có những lúc có chỗ thì xài Samma Vayamo, có một chỗ thì xài Samma Viriya, nhưng ở đây là xài cái chữ gọi là cái chánh tinh tấn hay là chánh cần, gọi là Samma Vayamo, Asekha Samma Vayamo, tức là vô lậu chánh cần. Vô lậu chánh cần chính là cái chánh tinh tấn, tức là sự nỗ lực đúng đắn, sự cố gắng đúng đắn làm cho những thiện pháp trôi sanh, nó đã sanh khởi, những thiện pháp đã sanh làm cho nó khởi sanh, nó tăng trưởng, và những bất thiện pháp đã sanh bị diệt trừ, và những bất thiện pháp trôi sanh không cho nó sanh khởi, hay là chứng, hay cố gắng tu tập và chứng đắc những thiền lạc, hay là huệ thiền, hay là đạo và quả siêu thế. Và kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy bậc thánh cái này không còn phải cố gắng để tu tập, cho nên những thiện pháp dầu ác hay thiện cũng không có mặt trong tâm của vị đó. Nhưng như thế thì các ngài đã thành tựu về cái gì? Về cái Samma Asekha Samma Vayamo. Đó chính là các ngài đạt được cái an trú trú tâm vô tướng định, vô nguyện và không tánh giải thoát, hay là chúng ta thường là khi ngài đã thành tựu tam giải thoát môn. Tức là cái gì? Các ngài đã thành tựu cái cửa của cái gì? Của vô tướng định, của vô nguyện định và của không tánh định. Sự thành tựu này do cái gì? Do Samma Vayama hay là do Bát Chi Đạo nó phối hợp. Cho nên cái chấp ngã, cái chấp tướng, cái chấp hình nó không còn nữa. Và kính thưa quý vị, khi cái sự tu tập này, đó chính là tượng trưng cho cái giá trị của định phần. Mà định phần có mặt xem như là tam lậu hoặc, hay là tam vô lậu học, hay là tam học đã có mặt. Mà Asekha Samma Vayamo đây chính là cái sự chánh tinh tấn được các bậc thánh viên mãn, đã được các bậc thánh tu tập một cách viên mãn, một cách thành tựu, một cách tốt đẹp. Và tiếp tới nữa, tức là Asekha Samma Sati, tức là vô lậu chánh niệm, gọi là chánh niệm tức là sự ghi nhận đúng, hay sự ý, hay là sự chú ý ghi nhận trên cái gì? Ở trên cái đề mục của mình, trên cái sự sanh diệt của danh và sắc này, của thân và tâm này. Như chúng ta thấy trong mình kinh tứ niệm xứ, tức là ghi nhận về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Nhưng khi mà tu tập về thiền quán á, ngài dùng cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng ở trong bát chánh đạo, hay là ở trong thập vô lậu học này, 10 cái vô lậu học này, thì gọi là cái dùng cái tự gì? Samma Sati. Mà chánh niệm ở đây tức là chính là ghi nhận cái gì? Ghi nhận về chánh niệm ở trong bát chi đạo, tức là cái sự ghi nhận về tam tướng, là sanh diệt của danh và sắc pháp, ghi nhận về cái sự vô thường, khổ não và vô ngã tướng. sự ghi nhận của cái gì, của cái trí tuệ, của cái sam à, của cái sati, của cái sambacchanya, của cái tỉnh thức, của cái tỉnh giác. Mà sự ghi nhận đó chính là một điều mà kết tụ nên, cho nên vị ấy thành tựu được cái gì. Ai tu tập một cách viên mãn suốt 7 ngày có chánh niệm tỉnh giác, tu tập suốt 7 ngày vị ấy chắc chắn sẽ chứng đắc A La Hán. Không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy như vậy. Đây chính là thành tựu về cái gì? Về cái định. Về cái định niệm được thành tựu. Kính thưa quý vị, cái chánh niệm này đã được các vị thánh dùng nó như là một mũi tên, dùng nó như là một lưỡi gươm để sát trừ phiền não. Và đã sát trừ phiền não thì xem như các ngài đã thành tựu một cách viên mãn về chánh niệm, và thành tựu như chân như thật về về cái sẵn ma sát tí này. Mọi người mà thành tựu một cách viên mãn, tức là có sát tí sambacchanya ghi nhận và biết rõ, và có sự tỉnh thức đó, thì người này chính là người sanh đã tận, hành đã thành. Ở đây chính là cái gì? Cái sự tu tập một cách viên mãn về thì những gì mà Đức Phật Ngài đã kêu gọi, gọi đúng là người đệ tử của chính Ngài, người con trai của Như Lai, tức là người đã thành tựu tứ quả giải thoát. Và kính thưa quý vị, cái Samma, xin lỗi, Asekha Samma Samadhi, tức là cái sự thành tựu về vô lậu chánh định. Gọi là chánh định, tức là gọi là chúng ta nói chữ định hay chữ trong chữ chánh định, tức là sự an trú tâm ở trong cảnh, ở trong một đề mục, và từ đó làm cho tâm nó tăng trưởng các cái điều tốt đẹp về thiện pháp. Nói về định thì nó có ba, tức là cái gì? Khanika Samadhi, Khanika Samadhi, Upachara Samadhi và Appana Samadhi, tức là sát na định có trong tâm thiện, mà tâm thiện nó chính trong tâm thiện dục giới cũng đã có. Và cận định tức là có trong tâm thiện dục giới mà nó hợp với trí tuệ, và an chỉ định chính là có trong tâm thiện. Và chính thưa quý vị, cái chánh định này khi tu tập viên mãn thì chỉ một sát na định là chúng ta cũng phối hợp cùng với bát chánh đạo để thành tựu chứng đắc và sát trừ phiền não. Thì nó có hai loại cái chánh định, một chánh định hiệp thế và chánh định siêu thế. Chánh định siêu thế chúng tôi vừa nói đó, khi đó chánh định của một sát na mà nó phối hợp trong cùng với bát chi đạo sẽ sát trừ phiền não, tức là sát trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, và dục ái và sân, bắt đầu tiến tu nữa mới diệt trừ được vô lậu giải thoát. Thì dầu ở cấp độ nào cũng vậy, thì đây chính là chánh định thuộc về ở trong tâm siêu thế. Mà khi chánh định trong tâm siêu thế thì chánh định này nó mới sát trừ phiền não. Còn chánh định trong cái thiền hiệp thế thì kính thưa quý vị, đối với các đạo sĩ, người ta có thể chứng đắc được sơ nhị tam và tứ thiền, nhưng người ta không thể chứng đắc được đạo quả. Chỉ có pháp Phật, chỉ có thiền quán nghiệp xứ có thể thiền chỉ tịnh samatha ngoại đạo có thể đã thực hiện được và chứng đắc được. Nhưng cái sự chấm dứt sinh tử, chấm dứt sầu bi khổ não thì chỉ có thiền quán nghiệp xứ của Đức Phật đã dạy. Ngoài ra không còn một cái pháp môn nào mà người khác có thể dạy được, có thể thay được, có thể thế được. Cho nên nó gọi là cái chánh định mà nó hiệp trong tâm siêu thế hay trong hiệp thế. Và đó chính là cái gì? Trong tâm hiệp thế, đó chính là trong những cái tâm thiền mà chứng đắc được sơ nhị tam và tứ thiền. Còn ở trong định trong siêu thế để nó gì? Nó thành tựu, nó nhận được cái cảnh đó chính là cái cảnh niết bàn. Bởi vì an trú trong cảnh thì nó sẽ nhận được cảnh, mà an trú trong cảnh tức là nhận được cái cảnh niết bàn. Thì kính thưa quý vị, mà người mà vị thánh đã tu tập, đã viên mãn, đã thành tựu cái chánh định một cách vững chắc, và các ngài như chân như thật như vậy, cho nên gọi các ngài là Asekha Samadhi, Asekha Samma Samadhi. Và cái tiếp tục mà chúng ta thấy còn một cái trí tuệ nữa, thường thì chúng ta thấy bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì chúng ta thấy, nhưng nếu mà nói đến một cái gọi là vô lậu chánh trí, cái từ vô lậu chánh trí hết sức là đặc biệt, mà lại để kể thêm, đó chính là một cái vô lậu học thứ 9. Cái sự vô lậu học thứ 9 này mà chúng ta thấy Asekha Samayana, Samayana, cái chánh trí chính là cái trí của các bậc thánh quả đã được viên mãn, như các ngài, trí của các ngài về cái gì? Về tứ đế, về vô thường, về nhân quả, về duyên hệ, về duyên khởi, về duyên sinh. Hay Asekha Samma, Asekhan Samayana, đó chính là cái trí tuệ phản kháng, mà chúng ta nhớ có 19 cái phản kháng trí. Bắt chờ quấy khen nát nhà nát, tức là thẳng, tức là cái phản kháng trí này. Vì ấy thấy lại, biết được đời này đời kia, để biết được cái trạng thái nó như thế này, nó như thế nọ, bằng cái trí tuệ của mình, hay là về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, hay về tâm tướng vân vân. Thì tất cả thấy bằng cái gì? Thấy bằng một cái sự tu tập, thấy bằng một cái sự viên mãn, thấy bằng một cái sự thành tựu tốt đẹp. Khác hơn những chúng sinh của chúng ta, khi gặp một chuyện gì, chúng ta không bao giờ có một cái sự phản kháng, có một trí tuệ để suy xét nó, mà chúng ta rơi vào tuyệt vọng, rơi vào đau khổ, hay là mừng khi mà thành tựu được những kết quả an lạc tốt đẹp. Và các ngài đã phản kháng, các ngài đã tu tập cái thánh quả trí này một cách viên mãn, một cách đầy đủ, một cách tường tận, cho nên các ngài gọi là Asekha Samayana, gọi là vô lậu chánh trí. Và cái pháp thứ 10 cuối cùng đó chính là Asekha Samavimutti, tức là chánh giải thoát, hay là vô lậu chánh giải thoát. Vô lậu chánh giải thoát đây chính là nói đến cái quả vị của bậc tứ quả, của vị bậc A-la-hán. Mà bậc A-la-hán tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Đối với các ngài, nó như là cái gì? Đoạn đầu khổ sanh, không còn sanh hữu. Cho nên cái mà chúng ta thấy, đối với các bậc tứ quả thôi, xin lỗi, đúng rồi, các bậc thánh tinh văn thôi, thì các ngài có cái sự chứng đắc viên mãn bằng cái sự Samma Vimutti, hay là Asekha Samma Vimutti, nó đồng nhất của chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và chư Phật tinh văn giác. Tức là cái chánh giải thoát này, tức là cái quả vị giải thoát một cách đầy đủ, một cách viên mãn, các ngài như nhau. Thì các ngài không còn hiện hữu ở một cái vực nào, mà các ngài đã vượt ngoài cái tam giới. Vượt ngoài cái tam giới xem như là các ngài đã vô sanh bất diệt. Bởi vì không có sanh làm sao mà có diệt, không có sanh làm sao mà có tử. Đoạn đầu khổ sanh, tức cắt đứt cái sanh hữu nó. Cho nên các ngài đã thành tựu bậc tứ quả. Mà bậc tứ quả tức là thành tựu cái gì? Hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử đã được. Vì hạ phần kiết sĩ sử tức là các ngài không còn dục ái sân ngã mạn vô minh và hoài nghi và sống vật gì nữa, mà các ngài đã viên mãn thành tựu. Dục bọc, hụt bọc, tặc cái bọc và vô minh bọc đã được các ngài diệt trừ nó. Và tìm miên những pháp không còn ngủ ngầm trong tâm ngài, các ngài trong sạch từ bên trong lẫn cả bên ngoài. Cho nên các ngài gọi là xứng đáng được lễ bái, xứng đáng được cúng dường. Hay người mà giải thoát, người mà Asekha Samma Vimutti, đây chính là người con của Phật, người đệ tử của Phật. Chúng ta gọi là người đệ tử Phật. Hay người ấy chính là Sa Môn Thích Tử, người ấy chính là tỷ kheo, người ấy chính là con của Đức Phật một cách chính xác, một cách vẹn toàn và một cách tốt đẹp nhất. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói cái thể tài của Asekha Asama này, tức là vô học của thập chánh vô lậu học này, 10 cái vô lậu học này, riêng chúng con kính bạch quý ngài chỉ giải thích như thế, chắc chắn rằng cần phải được cái sự mở rộng đạo thêm nữa nơi quý ngài, và xin chấm dứt nơi đây. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn thiện đức tăng cùng đại chúng quan hỷ cho, và xin kính dân phụng của lành đến đức trời đức tức tới đại thiên vương các vị chư tôn thiện chánh pháp, và mong các ngài sư huynh hãy xin hộ trì đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính tri ân đến Thượng Tọa Thiện Quyền đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trần Siêu, Thượng Tọa Thiện Quyền, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thượng Rung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của Thượng Tọa Thiện Quyền rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục tiếp theo với phần thảo luận của chư tăng. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thượng Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở chúng máy và có nghe được âm thanh của con hay không. Con tỉnh và xa thủ, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Qua cái bài giảng này thì ở đây con có một cái câu hỏi. Con muốn hỏi rằng đối với mình ngày xưa đó, có những vị khi ai đó hỏi các vị đó 1.000 câu, 100 câu hoặc 1.000 câu gì đó, thì có những cái vị chuẩn não vẫn trả lời thông suốt được. Vậy thì dựa theo những cái vấn đề đó thì con muốn hỏi rằng là những cái vị mà quyên thâm hoặc là thuộc hiểu thuộc về tâm tạng vân vân, thì những cái vị đó có phải là những vị mà có được cái chi kiến như trong 10 pháp ngày hôm nay hay không? Có nghĩa là những vị đó phải là bậc vô học hay chưa, hay là tùy theo con sinh kính là thỉnh sư phụ quan thị thảo luận dần. Nam mô Bố Tha Giá.
Là rất có tính. Hai con hôm nay có khỏe không? Quý vị có nghe rõ không? Khi nãy quý vị có nghe rõ về Thích Cường có tính nói chuyện không? Chúng tôi nghe buồn lè. Xin hỏi quý vị hồi nãy quý vị nghe tại sao cái lúc tới tiếng thì cái máy chúng tôi nghe rất là rõ, nhưng mà hôm qua ngày nghe được có tính thì mình đưa ra câu hỏi thì chúng tôi rất là khó nghe. Sau này quý vị thấy rõ thì rõ, còn không rõ thì quý vị nó không rõ, nói lúc nào quý vị cũng nói là rõ, là chúng tôi không biết đâu. Đó, bây giờ bắt đầu các vị báo tôi biết là bị rè, nghe hơi nhỏ, nhưng mà nãy thì nó nghe rõ lắm. Ở đây khi mà chúng ta hỏi nhau, hỏi tôi cảm thấy nghe rõ hay không này kia, những gì cứ nói thật để chỉnh sửa, chứ không phải chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta chơi gì đó, là cho cái gì thì cứ ngại. bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi cũng đủ trình mà chúng tôi trả lời. Còn nếu thì để đi Phật tính bữa nay qua Mỹ để tiếp đặt lên cái câu hỏi của chúng tôi, bởi vì ngày hôm qua cũng nhờ để tiếp đặt lại câu hỏi, nếu hôm nay nhờ đặt lại câu hỏi thì sẽ phiền quá, nếu để tiếp tình nghĩ gì thì tốt quá.
Dạ, xa thú, xa thú. Con bây giờ thì con xin được đặt câu hỏi lại. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó, thì con muốn hỏi rằng đối với những cái vị mà thí dụ như là thuộc lòng tâm tạng, hoặc là ngày xưa ở trong kinh cũng có những vị thì ai đó đi đến hỏi một cái điều gì đó thì vị đó cũng trả lời được, và có thể là hỏi 100 câu và có thể là hỏi 1000 câu thì cái vị đó cũng trả lời được. Vậy thì con muốn hỏi chị thì giữa cái bậc mà giữa những cái vị mà thuộc lòng tâm tạng và trả lời được tất cả câu hỏi, thì những vị đó với những cái vị mà vô lậu học này thì giống hay là khác nhau? Con xin thỉnh sư phụ quan hệ phân tích những vấn đề này. Có nghĩa là những cái vị khi trả lời thì câu gì cũng được hết, hoặc là cái bài gì cũng nhớ hết, thì những cái vị đó với là những cái vị mà gọi là vô lậu học như trong bài ngày hôm nay thì khác nhau cái chỗ nào hay là giống nhau chỗ nào? Con xin thỉnh thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận những chỗ này. Con xin
đại đức Pháp Tính đã chịu khó đặt lại câu hỏi cho chúng tôi. Kính bạch chúng ta, kính thưa quý vị, hai trường hợp này có khác nhau. Trường hợp một khu vực vô lậu, cái pháp tánh của vị đó nó khác. Còn đối với vị mà học thuộc lòng tâm tạng và có thể trả lời thông suốt các cái câu hỏi, trả lời thông suốt các câu hỏi, hai cái sự kiện này nó không có giống nhau. Bởi vì cái pháp mà vô lậu học ở đây đó, hôm nay chúng ta học gọi là Acetatma, tức là chỉ cho pháp của bậc A La Hán. Khi một vị A La Hán lại chứng được một vị mà chứng được quả vị A La Hán, thì ở trong tâm quả A La Hán đó nó có đầy đủ 10 pháp, 10 pháp vô vô lậu học này, 10 pháp vô học này. Bởi vì ở trong cái tâm quả A La Hán thì có bát chánh đạo rồi, thì bát chánh đạo mà hiện trong tâm quả A La Hán tức là 8 cái sở hữu của chánh kiến, tức là sở kiến thì tu di giữa tâm vô đất, thì bát chánh đạo đó, 8 chi đạo đó phối hợp ở trong tâm quả thì như chúng ta đã thấy trong tâm tứ quả thì đây được gọi là vô lậu, gọi là vô học, cái pháp vô học. Rồi chúng ta giải thích thêm ở trong tâm quả hay trong tâm tứ quả, cái trí tuệ đó nếu mà xét theo đạo thì nó là chánh kiến, mà cái trí tuệ đó mà nói trên phương diện một bậc là thứ xuất liễu tri về chánh giới, thì như vậy trường hợp này gọi là chánh, gọi là chánh trí. Cho nên chánh trí chính vị kiến nó cũng đều thuộc về cái pháp, đều thuộc về trí tuệ cả. Được khi mà cái quả vị A La Hán tức là đã đạt đến cái sự giải thoát vĩnh viễn, rồi cái sự giải thoát tuyệt đối, thì ở trường hợp này gọi là chánh giải thoát. Thì như vậy cả 10 pháp này là nói đến cái tầm tứ quả, vừa nói đến tầm tứ quả và những chi pháp phối hợp tầm tứ quả. Cái chuyện đó là một chuyện khác, còn cái chuyện mà một vị học nhiều hiểu rộng thông suốt và thuộc lòng kinh nghiệm tâm tạng, vị đó có thể trả lời bất cứ một câu hỏi gì. Trong trường hợp này nó không nằm ở trong gọi là thâm mắt với cái sân bê đa hay là hát thấp với cái sân bê đa, mà ở đây cái vị này thành tựu hai cái pháp được gọi là nhiều tí sân bê đa và tí sân bê đa nhẫn đạt thông và và tí sân phạt và tí phà nát và tí sân bê đa nhẫn đạt thông. Một vị mà có cái trí tuệ hiểu và thuộc lòng Phật pháp, vị có cái sự thông suốt về ngôn ngữ, từ cái ngôn ngữ địa phương cho đến về ngôn ngữ phong chư, rồi vị đó thêm một cái chút năng khiếu biện luận, biết cách trả lời, thì như vậy vị đó đã trả lời được. Thì như vậy nó tóm lại ở đây nè, nó khác nhau ở chỗ người vô học này là phá cái chỉ sanh lên tương tánh vị A La Hán thôi. Còn đối với một vị mà có cái khả năng thuộc lòng tâm tạng và trả lời các cái câu hỏi của người khác đặt ra, thì cái thực tiễn này cái khả năng này là khả năng ở ai ở vị A La Hán cũng có, ở Phật hữu học trung được rồi cứ đại hàng anh hàng cũng có, mà ở các vị tỳ kheo phạm phu cũng có. Những vị tỳ kheo phạm phu mà học thông suốt tâm tạng có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào cũng có. Cho nên khác nhau ở chỗ đó, tức là chúng tôi lặp lại để quý vị nghe là cái pháp cơ học đó là giới hạn chỉ có một A La Hán mới có cái pháp vô học đó thôi. Còn cái vấn đề mà biện tài đối đáp, thì cái biện tài đối đáp đó không phải chỉ riêng cho một A La Hán, mà đối với vô học và hạng phạm phu đa văn thì vẫn có khả năng đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi về đại đức Phật tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, rõ nhưng mà hơi nhỏ ha. Dạ.
kỳ không biết từ nét của chúng tôi nó có bị gì hay không. Hay là hôm nay chúng tôi đang bị da nóng ở trong cái cổ. Nha. Bây giờ thì cho con được hỏi sư phụ Tịch Siêu thêm mà tiếp theo một câu nữa. Cái ngày hôm nay á, là mình học đến 10 vô lậu học. Nhưng mà thường thường lúc trước thì con nghe nói rằng là có 3 vô lậu học thôi. Hoặc là có nhiều khi chỉ nghe nói về bát chánh đạo thôi. Có nghĩa là 8 chánh thôi. Mà ở trong ngày hôm nay thì học tới 10 vô lậu học. Thì con xin thỉnh sư phụ Tịch Siêu quan hỷ nhân viên hôm nay có bài học này. Thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ phân tích lại nhìn còn nó có giống nhau hay là nó có thêm những cái chi phần đó, thì những cái chi phần đó nó có liên quan với chi phần nào khi mà so về tam vô lậu học hay không. Con xin thỉnh sư phụ Tịch Siêu quan hỷ.
Chúng tôi cố gắng nghe và để cái tầm chú ý thật kỹ để nghe được cái lời nói của Đại Đức Phật Tích thật sự là không. Có lẽ là cái máy của Đức Phật Tích chứ không phải là cái máy của chúng tôi đâu, bởi vì người khác nói chuyện thì chúng tôi nghe rõ, nghe rõ ràng. Nhưng mà không sao, cái câu hỏi thứ hai này thì chúng tôi nghe được để có thể trả lời. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nó tùy trường hợp mà nói. Thực ra thì cái gọi là tam vô lậu học cái danh từ đó ở trong kinh Bali, ở trong kinh điển Bali thì không có. Trong tâm tam tạng Bali thì chỉ gọi tam học tiết thích hạ thôi, là giới định tuệ. Mặc dù tam vô lậu học thì người ta cũng nói về giới định tuệ, nhưng cái chuyện vô lậu đó nó lại tương đương ý nghĩa với vô học, bởi vì bậc vô lậu cũng chỉ bậc A La Hán và bậc vô học cũng chỉ bậc A La Hán. Cho nên ta học là nó nói chung, dù cho hạng phàm phu hay là bậc thánh môn học mà hễ thực hành theo giới định tuệ và thành tựu được giới định tuệ thì được gọi là ta học, là có sự thực hành để ta học, nhưng mà không thể gọi là tâm của đạo học. Chỉ khi nào mà những chi pháp này cụ túc giới, cụ túc định và cụ túc tuệ nó tương đương với quả hay là hán thì lúc đó gọi là tam vô lậu học. Đó là vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời về cuộc của để được Phật tính là như vậy. Cái vấn đề thứ hai ở trong câu hỏi được nêu ra là tại sao có lúc thì nói chỉ có bát chánh đạo, còn bây giờ thì có mười chánh đạo, tức là mười pháp thôi. Từ một cơ học chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nhìn, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Thì ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng là khi mà nó bắt chánh đạo là chúng ta nói về con đường, và cái con đường đó là phổ cập, ai đi cũng được. Một tôn đồ đường Tứ Đà Hàm, A La Hàm cũng đi như con đường bất Phật tu đang tu tập cũng đi trên con đường bát chánh đạo được, bởi vì tám cái sở hữu này là phối hợp với tâm thiện giới được. Cho nên ở đây khi mà nói đến phổ thông người thì ở người nào, ở hạng người nào có thì cũng đều có bát chánh đạo hay là bát thất đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh hạnh, chánh tư tánh, chánh niệm, chánh định. Hạng người nào cũng có, hạng phàm phu đa văn cũng có, hạng hữu học tu tập bồ tư đại hàm anh hạng cũng có, còn bậc a la hán cũng có. Nhưng mà riêng từ 10 cái pháp cơ học ở đây là thêm chánh trí và chánh giải thoát, thì chỉ khi nào mà đạt cái quả vị a la hán thì lúc đó cái trí tuệ vị này mới thật sự là trí tuệ viên mãn và chánh trí. Cái giải pháp chỉ khi nào chứng biết bàn mới quả vị a la hán thì bây giờ cái sự giải thoát của vị đó mới thật sự gọi là có. Và cái sự giải thoát này đã đi đến cái chỗ rốt ráo. Cho nên ở đây mới gọi là chánh giải thoát. Thì mình thêm hai cái chi phần chánh trí, chánh giải thoát để nói rõ là người là bát chánh đạo này cộng với hai cái này chỉ sanh khởi xuất hiện ở nơi cơ tánh của vị A-la-hán thôi. Do đó cho nên lúc đó nó mười, cho nên nó tám, bởi nó tám người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ hiểu rộng chứ không hiểu lầm. Người ta hiểu rộng là bát chánh đạo này ai đi cũng được, ai thực hành ra cũng được, tu được rồi tu đại hàm anh hàm hay phật tu cũng được. Chúng ta sẽ hiểu lầm. Do đó cho nên khi mà đề cập đến bát chánh đạo đó thì chỉ nó có tám, còn nó mười, tức là mười cái pháp vô học thì chỉ thêm hai cái chi phần sau. Chúng ta biết được rằng chúng ta biết được cái gì, được cái gì, cái mạng, cái chân tất, cái gì, cái định thì nó thuộc về, nó đi cặp với chánh trí, cái giải thoát thì nó thuộc về pháp của bậc A La Hán. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì con thấy có thượng tọa Pháp Đăng ở Thượng Trung. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu được con xin thỉnh thượng tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú. Con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì tiếp theo còn 6 lần thì con xin được đặt đến thượng tọa Pháp Đăng một cái câu hỏi. Nếu mà đối với bát chánh đạo đó thì ở trong đời sống thường của mình, trong đời sống thường hoặc là nói về cái phần mà hiện thế thì mình tu tập là một lần chỉ một pháp một chánh thôi, hay là mình có thể mình tu tập một lần được nhiều chánh, có nghĩa là có thể là một cái pháp môn nào đó hoặc là một cái cách tu tập nào đó mà mình tu tập mà một lần như vậy được nhiều chánh, hay là mỗi một lần mình chỉ tu tập được một chánh thôi. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng là một thành đạt.
Dạ, nam mô A Di Đà, nam mô Phật Ma Di Đà, nam mô Phật Ma Di Đà. Nam mô Pháp Đăng, cái nhân lễ Tam Bảo, cái nhân lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cho nên là chúng ta phải siêu, chúng ta phải siêu, chúng ta phải tập tính, chúng ta phải tập tăng. Xin chào quý bà quý cô, thân nữ, xin chào Phật tử. Nếu mình nói theo cái bài Kinh 40 Đại Pháp đó thì hay là chúng ta nói theo A Di Đà thì mỗi lần chúng ta tu tập đó thì chỉ có một chánh thôi. Một chánh thôi, ví dụ chúng ta
trong chánh kiến đi đến sanh y và chánh kiến đi đến đạo chi. Thì chánh kiến đến sanh y ấy, là mình tin có đời này đời sau, mà tin cái cha có mẹ, tin có những loài quá sanh, tin trên đời mình có những như sa môn bà la môn tu hành chánh hướng chánh hành. Thì mình tin như vậy đó thì mình tạo ra những sự công đức đó, thì đó là việc chánh kiến. Thì cái chánh tư duy là khi mình suy nghĩ. Nói điều này thì quý vị thấy rằng trong cái mỗi cái di pháp nó nêu lên cái chuyện chánh ngữ. Chánh ngữ là mình ngăn ngừa cái tà ngữ, ngăn ngừa cái tà ngữ, có nghĩa là thì lúc bây giờ mình dùng cái tâm thiện để mình làm việc mà không muốn nói những lời tà ngữ mà nói chánh ngữ, hay là nói tà nghiệp, mình làm những cái nghề nghiệp mà không chân chánh thì mình làm cái chánh nghiệp là cái thân nghiệp, cái chân chánh, khổ nghiệp, chân chánh, nghĩ nghiệp, chân chánh. Rồi nếu mà nói để đến chánh định tấn, ví dụ mình thấy mình đi chùa mà đi xa quá thì cũng cố gắng mình đi, thì lúc bây giờ mình vào chánh định tấn. Thì hay là mình đang ngồi trong thiền để theo dõi thở, thì bây giờ mình có chánh niệm, mình chánh niệm hơi thở vào, chánh niệm hơi thở ra. Thì thường thường á thì mình phân biệt theo cái pháp mà hiệp thế nói về bát chánh là như vậy. Nhưng mà thật sự ra mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái tâm thiện thì cái tâm thiện mà sanh lên nó cũng có rất là nhiều cái tâm sở động sanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái tâm sở trần nó hợp được tâm nhã năm với tâm. Rồi cái tâm sở nhất hành, tâm sở định nó hợp mà được tâm 21 tâm. Thì nó thuộc về 7 cái tâm sở biến hành. Trong 7 tâm sở biến hành thì hợp được tâm 21 với tâm. Còn khi mình nói đến cái sở hữu chánh tư duy là sâu tầm là 55 tâm nghiệp thế, hay là 55 tâm nghiệp giới. Thì khi nói vậy thì thật sự cái tâm thiện chúng ta thanh làm lên đó, thì nó có rất là nhiều cái tâm sở, những cái thuộc tính đó được kể ở trong cái tâm thiện nó rất là nhiều cái thuộc tính. Nhưng mà khi mà nói để trở thành bát chánh á, là nó cái pháp đó nó sanh lên, nó phải thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì nó trở thành chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Còn thường thường mình nói nó sanh rời rạc đó là vì nó sanh ra thì nó chỉ là một cái việc của nó thôi, trong tâm thiện thôi. Nhưng mà khi nói đến cái tâm chưa thấy thì nó sanh đồng loạt. Ví dụ chúng ta thấy một cái tâm sơ đạo sanh lên, nó cũng có bát di đạo đồng sanh, nên nó gọi là đạo đế, đoạn từ cái tiền não. Bốn tâm tham một tà tâm chi hoài nghi, tâm sở tà kiến và tâm sở hoài nghi được đoạn từ tâm sở vô tà quý được đoạn từ. Thì chúng ta thấy nếu mình kể về vị tu được quần, các bạn có thất thân cảm thì tàm quý là cái tâm sở mà hổ thẹn gây sợ tội lỗi thì bị tâm tu được quần. Nên các vị đó không bao giờ giấu giếm những lỗi lầm nhỏ nhặt thì cũng không được giấu giếm. Nó nói vị tu được quần có cái tàm quý là cái thánh cảm. Thành ra khi nói thì mình hiểu được trong cái A Di Đà mình học cái tâm thiện nó sanh trong bát chánh đạo thì nó sanh chỉ một thứ thôi, mỗi lần tạp ý mưu mạng thì có chánh mạng, mình nói lời đúng đắn thì gọi là chánh ngữ, rồi cái thân nghiệp mình chân chánh gọi là chánh nghiệp, hay là lúc bây giờ mình tinh tấn thì gọi là chánh minh tấn, còn ghi nhận chánh niệm không tán loạn thì lúc bây giờ mình giữ tâm không tán loạn gọi là chánh định. Thì mình nói theo hai cái phương thức thì mình thấy cái phương thức mà để trễ trong tâm thiện mà khi nào nó chưa có được ba tướng vô thường, khổ, vô ngã thì cái nó không có thể nào mình gọi là chánh đúng theo cái nghĩa là để giác ngộ giải thoát. Nhưng mà khi nào nó thấy được cái tướng đó thì mới được giác ngộ giải thoát. Khi này thì mà cái bát chánh đó mà nó sanh trong tâm đạo thì sanh đồng loạt thì nó được gọi là đạo đế, bát chi đạo đồng sanh. Còn khi mà sanh trong tâm thiện thì nó chỉ sanh đơn lẻ thôi. Thì trong cái câu của nếu sách chánh thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng tôi xin dẫn đến này nếu sách chánh tiếp tục nữa.
Dạ, sa thú, kính nói chuyện đến thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì cho con trở lại với sư phụ Tịnh Siêu. Con không biết sư phụ Tịnh Siêu còn trước mắt hay không, có nghe được âm thanh của con hay không. Mong rằng bây giờ sư phụ Tịnh Siêu nghe được âm thanh của con rõ. Dạ, một lần nữa, dạ xa thủ, con thấy sư phụ thầy siêu rồi. Con kính bạch sư phụ thầy siêu. Ở đây thì con có một cái điều thắc mắc là tại sao ở trong một cái tâm đại thiện hợp trí, nếu mà nói một tâm đại thiện hợp trí thì nó có nhiều cái sở hữu tình hảo sanh ở trong đó. Rất là nhiều cái sở hữu tình hảo. Ví dụ như nói ở trong Bát Chánh Đạo thì hầu như là cũng một cái tâm đại thiện hợp trí thì ở trong cái phần mà Bát Chánh Đạo thì những cái sở hữu như là trí tuệ nè, niệm nè, tinh tấn nè, phải nói rằng là rất là nhiều những cái sở hữu tình thảo đó mà nó liên quan đến chi phần của các chính đạo, nó sanh ở trong đó. Nhưng mà tại sao cái một cái tâm đại thiện học trí nó có nhiều cái sở hữu tình thảo sanh ở trong đó như vậy đó, mà nó chưa có được gọi là một cái tâm đạo, hay là nó chưa cũng như là nhiều, rất là nhiều sở hữu tình thảo ở trong đó, nhưng mà tại sao mà nó chưa có đủ năng lực để mà nó dứt trừ phiền não, mà phải đến một cái vị mà tâm đạo sanh lên thì mới đủ để mà dứt trừ phiền não ở trong những tâm sơ đạo hoặc là sơ đạo hoặc là nhị đạo, vân vân. Vậy thì ý con muốn hỏi ở đây rằng là ví dụ như mình là một cái vị vua đi, thì chỉ cần một hai vị tướng tài là có thể dẹp loạn được ở ngoài biên thì rồi. Còn cái trong cái trường hợp này thì một cái tâm đại thiện mà hợp trí đó thì có rất là nhiều sở hữu, nhất là sở hữu trí tuệ hoặc là chánh tư duy vân vân, nó sanh ở trong đó như vậy đó, mà tại sao mà chưa có đủ năng lực để xét trừ phiền não, mà đến khi mà tâm đạo hoặc là tâm quả thì mới gọi là tâm siêu thế gì nó đã xét trừ được phiền não. Con xin thỉnh sư phụ quan thị thảo luận những câu vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy. Câu hỏi này rất là đơn giản, nên chúng tôi chỉ trả lời một cách đơn giản ở trong phút thôi. Ở đây quý vị khi mà chúng ta nói đến tám cái tâm sở thuộc về bát chi đạo, tức là chánh kiến, chánh trí tuệ, chánh tư duy, chánh tầm, chánh lưỡi, chánh nghiệp, chánh mạng, là ba chánh giới phần, chánh tinh tấn, chánh cần, chánh niệm, chánh vô niệm và chánh định, là chánh nhất hành. Chúng ta nói tám cái sở hữu chi đạo này thì khi mà người học con phải biết rõ, nếu như bát chi đạo này mà phối hợp ở trong cái tâm thiện giới thì nên trở thành bất định và đi riêng, cái này nhớ bất định và đi riêng. Còn khi mà nghĩ tới cái tâm đạo đó hay là tâm sư thế nói chung thì nó là nhất định và đi chung, nhất định và đi chung. Thế nào được gọi là bát chánh đạo thì ở trong tâm đại thiện bất định và đi riêng? Ở đây là cái gì? Vì rằng không phải lúc nào cái tâm đại thiện nó cũng sanh khởi tương đương với chánh lưỡi, chánh nghiệp, chánh mạng. Chỉ khi nào giữ giới chánh lưỡi thì mình có sẵn chánh lưỡi, người giữ giới tạo chánh nghiệp thì người giữ giới không nuôi bản thân chánh, trong lúc đó có sẵn hữu chánh mạng, có riêng lẻ tầng thứ một chứ không có hết, không có gồm có cả ba cái điều gì. Và ở đây gọi là bất định, tức là chúng ta chỉ đơn tự ra ba sở giới phần thôi, tức là ba cái chi phần chánh lưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng. Đối với cái tâm thể dục thì có lúc mà sanh khởi còn lúc không có sanh khởi, cho nên đối với tâm thể giới thì bát chánh đạo nó thuộc về bất định và đi riêng. Nhưng mà riêng tâm trong siêu thế thì khác, bát chánh đạo nó sinh khởi phải đủ chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh lực, chánh định, nó phải có đủ chi phần loại đi xung với nhau, không có trở ngại gì. Chứ chúng ta lấy một cái trường hợp, ví dụ như bây giờ một người họ đang tu tập là họ ngăn được cái sự nói dối, ngăn được cái tránh xa cái sự nói tâm thọc, đúng không? Thì như vậy lúc đó là tâm đại thiện mà có cái lượng. Một người đang khi đánh, đang có tác ý khi đánh sự sát sanh thì dẫn tác từ sự tài danh, thì như vậy lúc đó tâm đại thiện không có chánh niệm mà không có chánh ngữ, không có chánh mạng. Còn cái lúc mà một người đang có cái sự tác ý nuôi mạng tốt đẹp, không có làm cái điều xấu, thì như vậy lúc đó có sự chánh mạng mà không có hữu chánh ngữ chánh niệm. Như vậy nội sơ sơ trong bát cái đạo chúng ta thấy nó chỉ có ba. Đối với những cái trường hợp mà riêng lẻ vậy đó thì nó tạo ra cái sự suy yếu, nó tạo ra cái sự suy yếu. Chứ tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện tự nhiên quý vị hiểu không? Đức Phật này kể ngày xưa đó, trong thời quá khứ xa xưa có một bầy chim. Khi mà nó đi ăn nó đá xà xuống đất, thì lúc bây giờ bị cái người thợ săn họ dùng cái đuôi căng ra và họ đợi cho bầy chim đá xuống đất xong cái hồ viên bẫy sập, cái lưới nó trầm lên, cái đàn lưới nó bị như vậy. Khi mà tập trung tôi quản lý lên thì một bầy chim bị nhốt ở trong đó. Lúc bây giờ con chim bồ tát và những chim trưởng đoàn trưởng bầy, con chim đó mới nói với mọi người là phải lập lòng, phải nhất thiết chúng ta hè bay lên một lượt. Thì nếu con chim kia một bầy cũng đổi phải mấy chục con nghe vậy nên nó đồng ý. Nó hứng con cái thì nó bay, nó cất cái mảng lưới lên lên trên, bị bay tới một cây cánh xà xuống một cây cứ một cây cây cánh trục ra. Đó là trường hợp mà gọi là đi chung, nhất định là đi chung, nó có cái sức mạnh. Rồi một trường hợp khác đến sau này, lúc đó có bị cái lưới được sang chim trần xuống, lúc đó mấy cái chim nó cãi vã với nhau. Con này thì nó trên công, con kia cũng trên công. Cuối cùng có những con nó giật quá nó thôi, bây giờ tôi không làm theo bên lệnh của ai hết, bây giờ anh dối thì bay đi. Thế là cái lưới đã sang chất lần thứ khi nào ba anh tư đó, thì lúc bây giờ mày chi đó nó tất cánh, nó không có đồng bộ. Con thì nằm im, còn con thì vô cánh bay, thì con thì bay hướng này, con bay hướng kia, làm cho cái mảnh lưới nó không được cất lên trên khỏi hư không, khỏi mặt đất. Thế cho nên là cái ở đây tôi muốn nói rằng là cái tâm thiện nhất giới đó, đừng có thấy là liệt kê cái tâm sở, mấy chục cái tâm sở, rồi chúng ta nghĩ là mạnh, có mạnh đâu. Bởi vì trong đó lấy bắt cái đạo là nằm cốt, bắt cái đạo là cốt bất định duy duy, có khi có mặt con này, có khi có mặt chi pháp kia, cho nên trở thành thứ yếu cũng có khả năng điểm sáng trực thì não duyên là cái tâm đạo. Cái tâm đạo bắt cái đạo thì thể tất cả mọi người khi mà chứng đắc được đạo quả thì lúc bây giờ tâm đạo mà sinh khởi thì nó có đủ mất trên đạo, đủ tán chi phật không có thiếu, và như vậy nó trở thành cái sức mạnh để mà đoạn trừ thì nào chỉ có nghĩa thôi. Khi tôi xin được trả lời câu hỏi của quý vị được Phật tính thì buộc thà
Dạ, xà thú con kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Mới đầu con nghe sư phụ nói câu này trả lời có 1 phút thôi. Con tưởng là 1 phút xảy ra. Con tưởng 1 phút, không biết 1 phút sao hiểu nổi. 1 phút thì chắc con nghĩ phải để dành cho những người tốc trí, những người có trí tuệ rất là nhạy bén mới chịu nổi 1 phút thôi. Dạ, bây giờ thì con một lần nữa xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Tuệ Quyền. Con không biết thượng tọa còn ở trước máy hay không, con kính thượng tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú thượng tọa Tuệ Quyền. Qua cái bài giảng của thượng tọa ngày hôm nay đó, thì bây giờ con muốn hỏi rằng nếu mà đối với người Phật tử đó, người ta muốn tu tập đó, thì người ta có tu tập được hay không? Cũng như là ý ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa quan hỷ có một cái lần khuyên khi mà mình tu tập không được cái vô học chánh kiến thì vô học chánh tư duy vân vân, thì tuy rằng ở trong cái đời sống thường ngày hoặc là hiện thế thì những cái đó nó có dẫn đến cái lợi ích ở hiện tại và cái lợi ích ở tương lai nó như thế nào, con xin thỉnh thượng tọa Thị Quyên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy giáo dục chúng ta học. Thầy chúng ta nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thân tọa Phật tăng để được kính lễ được hành cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì nếu trên một tinh thần tu tập thì ai cũng tu tập được bát chánh đạo, ai cũng sẽ thành tựu được vô lậu học trong 10 chỉ điều này nếu chúng ta đi đúng trên con đường tu tập. Quả thật nếu mà để mà thành tựu và đạt được cái vô lậu học thì không phải là một chuyện một sớm một ngày mà chúng ta thành tựu được, hay tất nhiên mình ngộ đạo sinh linh mình đạt được, mà có thời gian và còn phải có cái công phu. Thì thời gian và công phu này cũng vậy, chúng ta tập cho mình có một cái chánh tri kiến quen, tập mà cho mình có một cái chánh tư duy quen, tập cho mình có một chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn rồi chánh định, tập thành một thói quen, thì chắc rằng chúng ta sẽ khi mà được thành tựu viên mãn thì chúng ta sẽ đạt được cái chánh trí và chánh giải thoát. Gọi là để tập cho mình có một chánh kiến. Kính thưa quý vị, khi ta nói những cái điều gì mà nó thuộc về sai lầm, nó không đúng thì chúng ta không nghe. Chúng ta luôn luôn tìm thấy những cái lý gì mà hiểu đúng. Hay là chúng ta tập suy quán về cuộc đời này, về là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Hay chúng ta tập tu tập về Đức Phật đã nói về cái tứ đế. Chúng ta thấy quả đời này nó đau khổ, nguyên nhân của nó chính là tham ái. Và có một sự an lạc, có một sự thanh tịnh, đó là không còn cái vui buồn, không còn cái thiện ác, không còn cái khổ đau, và không còn cái hạnh phúc trên cuộc đời này nữa. Chúng ta phải tập suy quán và suy nghĩ như vậy và tu tập trên một chánh kiến như thế. Bởi vì cuộc đời còn vui thì cuộc đời buồn. Khi nào dĩ nhiên buồn chúng ta không muốn, mà vui nó tới thì chúng ta cũng không mong. Giữa cái vui buồn này, không muốn và không mong nó, thì chúng ta mới đạt được một kết quả tốt đẹp. Bằng ngược lại, và khi ai nói một điều gì, chúng ta đều dùng cái trí tuệ, một chánh tri kiến để chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ, để thấy rằng biết rằng cuộc đời này nó có nhân quả. Mỗi khi mà chúng ta gặp những cái chuyện ưu phiền, gặp những chuyện mà bất tội nguyện, gặp những chuyện mà nó không như ý vừa lòng chúng ta biết suy quán cái nhân quả. Cũng như chúng ta đang có một điều kiện thuận thì chúng ta cũng biết là cái nhân, cái quả 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 thuận, quả nó thuận dòng, nó đang trổ cho ta. Ta biết trân trọng và dùng cái chánh kiến này để nghĩ rằng chúng ta cần phải làm những cái tạo nhiều cái công đức phúc lạc khác để mai sau cái phúc lạc này tạo cho ta một cái sức mạnh, tạo cho ta một cái ba la mật để chúng ta chấm dứt cái sự sinh tử khổ đau. Còn những người nào mà chúng ta thấy nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh không được như ý thì chúng ta biết rằng cái nhân của đời trước chúng ta do kém bố thí, do kém tu tập, do kém chúng ta nói cái lời chánh ngữ, nói cái lời chánh nghiệp, làm cái thân, cái lời nói và cái thân hành động của chúng ta, lời chánh ngữ hay chánh nghiệp vân vân, thì chúng ta phải có một tư duy, có một sự suy nghĩ như vậy, thì đó là một đời sống có chánh kiến. Và chúng ta tập thường xuyên suy quán như vậy thì nó là thành, nó sẽ trở thành một bậc tu vô sinh giá. Chúng ta không cần phải có một sự van xin nài nỉ hay là sợ sệt về năm tháng ngày giờ sao hạn vận mệnh tốt xấu gì cho chúng ta, mà chúng ta hiểu rằng chúng ta có một chánh kiến chắc chắn rằng Phật đã dạy ngày nào làm việc lành, giờ nào việc làm việc lành thì ngày đó là giờ, ngày lành, giờ đó là giờ lành, ngày đó là tháng lành, năm đó là năm lành, chứ không phải là sợ coi như sao thế bạch không mời cũng tới, sao thế bạch là sạch nhà, nam la hầu nữ kế đô vân vân, rồi chúng ta sợ nào hôm nay là mình bị tam tai tứ quả gì đủ chuyện hết, thì quả thật tôi nhớ tôi nói cho họ nghe, rồi họ sáng mắt ra, ông quý vị biết nó hồ thể thầy thì cúng sao mà nhớ thì tụng kinh sao chứ gia đình con sao giờ, cha chú con mất, bây giờ tới con nó mất nữa, con ngại, con đang thấy nó vô vào cái trận tam tai. Kêu tôi cười, chúng tôi cười, chúng tôi mới nói không là quý vị thấy đó, thì khi mà coi ngày coi giờ thì ông thầy cũng tránh cái tam tai này, quý vị cũng yêu cầu tránh cái tam tai, nhưng cái tai này tới đâu có tránh được, thì cái nghiệp nó đã tới rồi thì khỏi có ai tránh được cái tránh. Nếu mà tránh được tam tai thì đành nghĩa là cải số cải nghiệp, thì chuyện nó không thể làm được. Quý vị phải tự đối diện sự thật, những điều mà hôm nay chúng ta mất người này còn người kia, bởi vì rồi chúng ta chưa thấy, thì quý vị biết rồi, chúng tôi có những cái chúng tôi cải chính cho chính họ, đừng suy nghĩ nặng nề về cái chuyện coi như là trùng tan, coi như hôm nay trùng người này ngày mai trùng người nọ, cứ tới kế tục. Rồi chúng tôi nói với họ là có những lúc quý vị thấy đâu có phải một người chết mà nhiều khi cả nhà chết, nhiều khi cả vợ chồng cùng chết, rồi chồng với con, vợ với con vân vân, thế cũng trùng đó, trùng chết trùng tan với nhau có chuyện gì đâu, thì cái nghiệp duyên nó đã tới như vậy, thì cái chúng ta có một cái một cái chánh tri chánh tư như vậy thì đó là một sự tu tập lớn và một cái niềm tin, một cái sức mạnh chúng ta, cái chánh tính của chúng ta hết sức là vững vàng. Và cũng vậy, chúng ta luôn luôn suy tư bằng cái gì, bằng cái tâm tốt, không bằng cái sân tầm, cái dục tầm, cái sân tầm, cái hại tầm đối với người. Chúng ta biết đó là cái ác xấu, chúng ta tập có cái chánh tư, lỡ đó chúng ta không có tà tư xuất hiện thì tự nhiên chúng ta phải biết rằng đó là sai, mình sửa, đó là một sự tu tập. Rồi cũng vậy, chánh ngữ cũng vậy, không nói dối, không nói ác, không nói hai lưỡi, không nói lời vô ích. Chúng ta biết rằng dẫu cho nói chơi chúng ta cũng không nói, bởi vì chúng ta muốn giữ cái chánh ngữ của mình. Lời nói chơi mà không nói thì làm sao nói lên lời ác được, làm sao nói lên cái lời chia rẽ đâm thọc được. Dạ, nếu như thế từng cái, chúng ta biết tôn trọng sự thật, chúng ta biết cái giá trị thật của nó, chúng ta biết giữ gìn, chứ không phải là cu vui quá rồi quên, có như là giọng ngôn giả dối, nó quen cái tật miệng thì quen nó nói, hết cái người nào mà nói dối nói dốc rồi nó cũng quen cái tật, cái tánh, cái tình nó xạo, có như xạo bờ này bờ kia, nó liên lục địa luôn, lung tung lai tan hết. Thì người đó không có biết tôn trọng sự thật, mà không biết tôn trọng sự thật vậy, mình đã giả dối trong lòng, đánh mất đi một cái giá trị tuyệt đối. Đó là một cái, đó là một cái mà chúng tôi gọi là cái bản sắc của chính mình, hay là một cái tấm lòng, một cái nhân cách của chính mình, hay một cái giá trị của con người mình, chứ đừng nói chi là một người tu, hay là một người Phật tử, hay là một người tu tập thì lại càng biết trân trọng nó. Rồi cũng vậy, từng cái mà chúng ta tiến bước, rồi chánh tư, chánh nghiệp cũng vậy, như hồi nãy đã nói, làm một cái nghề nghiệp chính đáng, và trong tâm tư của chúng ta cũng phải là chính đáng bằng các cái nghiệp sự lành, thì đó là chúng ta đang tu tập về chánh nghiệp. Và chánh mạng cũng vậy, chúng ta tập rằng nuôi mạng không chân chánh thì không ăn. chúng ta biết rằng đó là một cái hành động mà đưa đến cái tà mạng, hay là đưa đến một cái điều mà để nuôi mạng cho chúng ta, nó không đúng, chúng ta không làm. Và cũng vậy, chánh tinh tấn, sự cố gắng, chúng ta cố gắng, như chúng ta cố gắng nghe pháp, chúng ta cố gắng đi chùa, chúng ta cố gắng, chúng ta làm phước, dầu cho xa, dầu cho nó có mệt, nhưng chúng ta cũng vẫn cố gắng. Ví dụ như quý vị biết là vào những lúc đầu đà, hay vào những lúc có những cái mùa lễ hội dân y, vân vân, hay là các cái lễ hội nào đó, hay là Vu Lan, hay là Vê Sắc, tức là Phật Đản, hay là lễ hội rằm tháng giêng, vân vân, mà chúng ta cố gắng, chúng ta đi làm các cái việc phước, hay chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta tu tập thiền chỉ hoặc thiền quán, hay là chúng ta ngồi chúng ta tụng niệm, hay đơn giản nhất là một ngày chúng ta vào rung đúng giờ đúng giấc, ở đó cũng thể hiện cái con đường bát chánh này rất lớn. Mà đặc biệt đó là chánh tinh tấn, có sự cố gắng sắp xếp mọi việc để đến, để sinh hoạt, để nghe và để hiểu. Và rồi từ cái chỗ mà chúng ta thấy có cái sự cố gắng đó và cái tinh tấn đó, và chúng ta mới có cái gì, có cái sự ghi nhớ mọi việc gì nó xung quanh mình, quá khứ mình cho nó qua đi, tương lai mình không suy nghĩ tới. Phật dạy hãy cố gắng những gì trong hiện tại này, bây giờ mình ngồi mình cố gắng mình tu, mình thở ra, mình thở vô, ở bất cứ quan nghĩa, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng mình tu tập được, thì chúng quý vị thấy là dễ không? Dễ nếu mà chúng ta biết sắp xếp. Là khó không? Nếu chúng ta không muốn làm thì rất khó. Mà cũng vậy, chánh định cũng vậy. Thì trong mỗi quay nghi, trong mỗi hoàn cảnh mà chúng ta biết chuyển hóa nó, chúng ta biết tiến đạt nó, thì nó mới thành tựu được. Thì đó chính là cái gì? Từng chút chúng ta biết thích nghi với nó, nó tạo thành một cái thói quen mà ở trong Phật Pháp gọi là Bát Tôn Bát Xá. Thì khi đó là cái phước nó hỗ trợ, cái tâm đại thiện này nó là đại thiện, nó hợp với cái con đường chánh. Mà con đường chánh này nó giữ đúng và nó giữ một cách chính xác do cái chánh kiến làm đầu. Thì ngay khi đó thì chúng ta mới dùng cái bát chánh đạo này, nó phối hợp được với tâm đạo siêu thế, là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tâm đạo tam quả, vân vân. Thì đó thì chúng ta mới chứng đắc được. Và chúng ta từng cái đó, tâm tư chúng ta luôn luôn hướng tới cái gì? Cái sự thoát ly khỏi tam giới này. Bởi vì tại sao chúng ta đau khổ dùng cái chánh tri chánh tư của mình? Bởi vì chúng ta còn tầm cầu, bởi dục tầm cầu nhiều quá, chúng ta còn cái tham ái nhiều quá. Và chúng ta phải biết rằng tất cả vạn pháp rồi nó sẽ vô thường. Tất cả các phương phi là vô thường. Cái gì là vô thường? Tại cái đó sẽ khổ não. Cái gì khổ não chúng ta không có chấp nó. Và chúng ta thấy một con người hiện hữu chính là cái gì? Chính là sắc thọ tưởng hành thức, một đống một khối đó, chứ chả làm cái gì. Mà chúng ta lại nâng niu triều mến nó, rồi nó cũng sẽ tàn phai, rồi nó cũng sẽ tàn lụng, rồi nó cũng sẽ biến diệt. Đây là lời Phật. Mà không có một cái hình hài vật chất nào của cuộc đời này mà không thay đổi, chứ đừng nói chi là tâm tư gia thịt của chúng ta, nó là càng sớm thay đổi nữa. Thấy được cái sự vô thường, sợ hãi cái luân hồi, biết rằng chúng ta đã tái sanh từng kiếp này qua kiếp nọ, vân vân, thì chúng ta có một tư duy suy nghĩ lớn như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ sợ. Mà sợ như vậy chính là chúng ta hướng tâm chúng ta tu tập bát chánh, mà đi trên con đường bát chánh, đành rằng sự tu tập của phàm phu thì nó bất chừng, nó có lúc này lúc khác, nó không có hoạt động đều để mà đi như ngày hôm nay. Nhưng cái thú vị có còn hơn không? Chúng ta cũng còn có chút gì để nhớ, để thương, để mang theo ở trong lòng, để trước khi ra đi chính là kết quả lành nó đi theo ta. Và do nhân này duyên này, đời sau chúng ta tiếp tục gặp được cái chánh đạo, tiếp tục gặp cái bát chánh này nữa. Còn nếu như chúng ta không, cứ chỉ nghe biết nghe và thấy biết thấy, nói biết nói như vậy mà chúng ta không có một cái sự, không có cái apitta ná, tức không có ý lực, không có ý nguyện, cái ý chí có nguyện lực, thì chắc chắn rằng mọi việc nó sẽ đứng ở chừng đó. Vậy xin có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thủ con kính chuyện đến thực tòa thầy Quyên đã tiếp nhận câu thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tòa thầy Quyên đã kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Kế tiếp thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này thì bản tin số 3155 do Phật tử Như Hoàng dịch. Nói về ở Pháp, Phật tử giận dữ vì hình ảnh Đức Phật trang hoàng trong nhà vệ sinh. Bản tin này được Phật tử Lan Gia Quỳ trình bày. Xin kính mời Lan Gia Quỳ.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3155 do Như Quang dịch. Pháp Quốc, Phật tử giận dữ vì hình ảnh Đức Phật trang hoàng trong nhà vệ sinh. Bourgogne, France, ngày 27 tháng 2, 2013. Một khách sạn tại Pháp trang hoàng các phòng với chủ đề tiểu Phật đã đi quá đà khi họ dùng vải phủ bằng cầu với hình ảnh đầu Đức Phật. Các Phật tử Thái cho biết, báo cáo về khách sạn Moulin de Grand tại Bourgogne đã khiến nhóm cư dân Thái tại Âu Châu tức giận vì biểu tượng Phật giáo đã được trưng bày tất cả các nơi trong phòng, kể cả trên vải phủ bằng cầu. Phật tử đã phản đối trên mạng lưới Internet và yêu cầu Tòa đại sứ Thái tại Pháp và Hà Lan hãy dập những tấm vải phủ xúc phạm đến Phật giáo, và cũng yêu cầu công ty sản xuất những tấm phủ này là Sars Onfa hãy ngưng ngay việc sản xuất. Các Phật tử đã liên hệ với khách sạn và nhà sản xuất trước khi yêu cầu sự can thiệp của các nhà ngoại giao Thái, nhưng không nhận được sự đáp ứng nào. Khách sạn và trang web của họ quảng cáo các phòng trang trí theo chủ đề Zen thuần túy, nhưng lại dùng hình ảnh Đức Phật khắp mọi nơi. Một bức ảnh của nhà vệ sinh được trưng bày như một nét đặc trưng cho thấy quản lý khách sạn và các chuyên viên quảng cáo chẳng hiểu biết chi nhiều. Giám đốc văn phòng Phật giáo quốc gia, ông Nopparat Benchawattanon, nói tổ chức đã hợp tác với Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết Tòa đại sứ Pháp tại Bangkok đã gửi thư khiếu nại đến quản lý của khách sạn Moulin de Grand. Ông Nopparat nói, những tình trạng như thế này đã trở nên thường xuyên. Chúng ta nên hiểu người ngoại quốc thường nghĩ Phật giáo chỉ là một triết học. Chúng ta nên giúp họ hiểu rằng hình ảnh Đức Phật là những gì người Phật tử tôn kính và không thể sử dụng một cách bừa bãi. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh Đức Phật tính đến lại nữa một thời gian.
Dạ, sa thú kính chuyên Phật tử Lan Gia Quỳ đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe, và cũng cảm ơn Phật tử Như Quang đã dịch bản tin này. Giờ đây thì buổi học của Trung Lớp Phật Phật Ta Tâm Má được kết thúc. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vận tập vào Trung để được nghe thượng tọa Pháp Đăng sẽ thuyết giảng chi pháp ở trong bài kinh Thập Thường. Bây giờ thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ luôn luôn được sự an lạc cực thường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm chị em chị Tăng đóng để băng và hồi hướng đóng rung năm một buổi thành nhạc.
Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Yeah.
Thank you.